ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử đồng tu, sáng hôm nay thứ bảy 1 tháng 7 2017, Thượng tọa Thích Phước Toàn, trụ trì chùa Phước Huệ, yêu cầu chia sẻ về đề tài 5 lợi ích của tu thiền. Đề tài này được chọn lựa là vì chùa Phước Huệ cũng là một trung tâm tu thiền. Mỗi khi thực tập thiền đó, chúng ta tập trung vào pháp tu, ít khi để ý đến các lợi ích về sức khỏe cũng như là những giá trị trị liệu mà người tu thiền có thể đạt được trong đời. Buổi pháp thoại này nhằm nói đến 5 lợi ích lớn. Thứ nhất, lợi ích về cơ thể. Thứ hai, lợi ích về cảm xúc. Thứ ba, lợi ích về tâm. Thứ tư, lợi ích về quan hệ xã hội. Và thứ năm, lợi ích về giải thoát và tu chứng. Trước khi giới thiệu khái quát về 5 lợi ích nêu trên á, tôi xin nói về các yêu cầu căn bản của việc tu thiền. A. Không gian tu thiền. Tại nhà quý vị có thể chọn một phòng có không khí ra vào thoáng mát. Đừng nên thắp hương, nhất là các loại hương làm bằng mặt cưa và hóa chất, chỉ làm cho tim và phổi chúng ta trở nên mệt mỏi thôi. Quý vị có thể chọn một gốc cây, một khu rừng, nơi vắng vẻ để thực tập thiền, hoặc dành thời gian đến chùa, ngồi trên điện Phật, một không gian rất là yên tĩnh, vắng lặng, mà việc trải nghiệm các đề mục về thiền thường rất thuận lợi cho người tại gia lẫn người xuất gia. B. Tư thế thiền. Các Phật tử có thể chọn một trong hai tư thế thiền hoặc bao gồm cả hai. Thiền hành là thực tập thiền trong tư thế đi. Quý vị theo dõi từng bước chân đi nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi và vững chãi trên mặt đất. Đi không phải để đạt đến mục đích đến, mà đi để trải nghiệm từng gọi là phút giây rất là màu nhiệm trong cuộc sống, và buông quá khứ, buông tương lai, tập trung vào hiện tại để làm chủ các động tác vận động của toàn thân. Thiền ngồi thì có 4 tư thế, tùy theo điều kiện sức khỏe và tuổi tác. Quý vị có thể chọn lựa một trong 4 tư thế sau đây. tư thế lý tưởng được gọi là hoa sen trọn phần hoặc là ngồi kiết già, hai lòng bàn chân ngửa lên trên, lòng bàn chân phải đặt ở trên đùi phải, lòng bàn chân trái đặt lên đùi trái. Đây là tư thế ngồi thiền khó nhất, nhưng tập dần dà rồi sẽ quen. Tư thế hoa sen phân nửa hoặc là lòng bàn chân phải đặt lên trên đùi phải và lòng bàn chân trái đó nằm dưới đùi trái hoặc ngược lại. Tư thế ngồi xếp bằng tức là hai lòng bàn chân á giao nhau ở mắt cá, và tư thế này là ngồi thông dụng nhất đối với những người chưa từng biết tu thiền, chưa từng vào chùa vẫn có thể ngồi được. Tư thế ngồi trên ghế dành cho những người lớn tuổi bị đau nhức xương khớp, bị thoát vị đĩa đệm, bị thoái hóa, bị viêm đa khớp, dễ bị tê, đau, nhức, mỏi, thì khi ngồi đó quý vị chọn một cái ghế lưng thẳng và chân của mình nó có thể chạm dưới mặt đất, tựa vào thành ghế để tạo lưng, cổ, đầu và hai cái đùi quý vị thành một góc 90 độ. Nó giống như là bức tường đó nằm ở trên một mặt phẳng. Thẳng đứng chừng nào đó thì tuổi thọ kéo dài chừng đó. Đó là bốn tư thế ngồi thiền mà quý vị có thể chọn lựa. Không nên ép buộc mình trong tư thế hoa sen trọn phần. Vì có nhiều người đó do một số bệnh lý, nhất là làm việc văn phòng, làm nghề mai, làm nghề neo, đau nhất rồi mà mình còn ráng ngồi nữa, thì trong vòng 30 phút trở lên đó, quý vị phải đối phó với cách thế ngồi thôi. Và nó mất đi cái việc mà làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm và làm chủ các ý niệm. C. Làm chủ hơi thở và chánh niệm. Thực tập thiền bắt đầu bằng hơi thở. Quý vị theo dõi hơi thở ra, hơi thở vào, hơi thở dài, hơi thở ngắn. Và cứ mỗi một cái động tác hơi thở dài ngắn ra vào, quý vị đếm con số 1. Cứ như thế lên đến con số 18 và dừng lại. Sau đó chúng ta sẽ đếm hơi thở từ 18, 17, 16, 15, 14, 13 và 21. Cứ theo dõi hơi thở như vậy thôi. Và khi hơi thở vào bên trong cơ thể đó, thì quý vị sẽ có cảm nhận là những vị trí hơi thở đi ngang qua sẽ phình lên. Chỗ nào hơi thở đi xa đó, thì quý vị sẽ có cảm nhận là nó xẹp xuống. Theo dõi hơi thở, làm chủ hơi thở, đếm từ động tác, ghi rõ hơi thở ngắn dài ra và vào. Cái đó được gọi là thở chánh niệm. Và cách này đó giúp cho quý vị đó rũ bỏ được những căng thẳng, máu được tư nhuận, neuron thần kinh được làm mới, quá trình trao đổi chất đó được kích thích, và nó rất tốt cho sức khỏe. Khi một bé trẻ thơ hít thở á, nếu quan sát quý vị sẽ thấy cơ thể của chúng từ vị trí bụng, ngực, đan điền á phình lên, xẹp xuống. Hồi nhỏ chúng ta đã từng thở như thế. Khi lớn lên á, do việc căng thẳng, lo lắng, sầu bi, u não và mọi thứ phiền não trong đời, con người quên dần đi cái sự thở phình và xẹp đó, cho nên là sức khỏe bị giảm dần. Và trong lúc ngồi thiền hay là thiền hành, quý vị hãy cố gắng giữ với cái tiêu chuẩn hơi thở ra vào dài ngắn phình xẹp này, nó rất tốt cho sức khỏe. D, sự tập trung của tâm. Thông thường khi ngồi thiền á, thì chúng ta ngồi thẳng lưng và hai mắt không được nhìn vào phía bên trái, không để qua phía bên tay phải, không nhìn thẳng ở phía trước. Quý vị khép mắt lại đó khoảng 80-90%, đừng có nhắm 100%, vì nhắm mắt lại quý vị dễ buồn ngủ. Mở mắt ra đó thì bị phân tâm bởi những cái động tác vận chuyển của con người hay là sự vật đang diễn ra ở trước mặt mình. Để thư giãn đó, thì quý vị có thể tắt hết các ánh sáng, nó làm cho thần kinh mình nó dịu hơn, thoải mái hơn, thư lắng hơn. Và cứ để ý từ ngay cái chóp mũi, ánh mắt mình đó, nhìn xuống khoảng trước 2 cm ở chóp mũi thôi. Kinh Phật gọi là đặt niệm trước mặt, tức là mình theo dõi và lấy đó là cái tâm điểm. Thì lúc đó đó con mắt sẽ không nhìn thấy các sự vật nữa, lúc đó đó tâm bắt đầu được lắng dịu và sự tập trung á, của tâm á, sẽ gắn vào các đề mục. Mỗi một đề mục thiền đó được gọi là một đối tượng thiền, và đối tượng thiền sẽ giúp cho chúng ta tập trung vào, nhờ đó vào thời khắc đó, trong không gian đó, tâm chúng ta không du lịch ở địa điểm A, không bám víu vào sự vật B, không vướng kẹt vào tình huống C, tâm trở nên được thông dong, tự tại, thoải mái và thảnh thơi. E, phương pháp thiền. Về phân loại đó thì có hai trường phái thiền chính: thiền tổ sư, còn được gọi là thiền công án hay thiền thoại đầu, do các vị tổ sư thiền của Trung Quốc sáng tác dựa vào tinh thần của Phật giáo Đại Thừa. Tổ sư thiền thì thường dựa vào một công án hay thoại đầu. Thoại đầu là một câu nói chưa có sự can thiệp của ý thức dị nguyên. Khi một câu thoại đầu đó được sử dụng trở thành một điển tích thiền giữa một vị thiền sư và một vị thiền sinh, thì lúc đó nó trở thành là công án thiền. Các công án và thoại đầu quen thuộc đó gồm có: trước khi cha mẹ của ta chưa được sinh ra đời, bản lai diện mục thật của ta là cái gì? Hoặc là muôn pháp quay về một, một quay về chỗ nào? Dựa vào cái câu công án và thoại đầu đó đó, chúng ta tham chiếu thiền, không phải tìm ra giải pháp cho những cái câu hỏi được đặt ra, mà biến cái câu đó trở thành một đối tượng thiền chỉ, tức là dừng lắng tâm lại, dừng cảm xúc, dừng thái độ, dừng tâm tư, dừng nhận thức, để tâm được lắng yên thôi. Trường phái thiền quan trọng nhất được gọi là thiền Như Lai hay là thiền của Đức Phật. Thiền của Đức Phật là chia làm hai nhóm: thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ thì có hơn 40 đề mục, bao gồm đất, nước, lửa, gió, màu sắc, âm thanh, ánh sáng. Người tu tịnh độ đó có thể lấy danh hiệu của Đức Phật: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, hoặc rộng hơn Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, hoặc một câu kinh nào đó làm đề mục để chúng ta gửi gắm tâm, an trụ tâm ở trên đề mục thiền đó, thì cái đó được gọi là thiền chỉ. Thiền chỉ mục đích là giữ tâm mình lặng yên, thân ở đâu tâm ở đó, chánh niệm như nhất, mà mục đích của nó là để đạt được định. Thiền quán được Đức Phật dạy trong kinh Niệm Xứ và Đại Niệm Xứ gồm có 4 chủ đề: quán thân để làm chủ thân. Quán thân thì bao gồm theo dõi hơi thở, làm chủ các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. Chúng ta thấy rõ được sự vận hành của nó, làm chủ nó, chứ không để cho nó sai sử và biến mình trở thành kẻ nô lệ. Thấy thân này là một tổ hợp, thân được hình thành, thân được cấu tạo, thân bị bất tịnh, cho nên không biến thân trở thành thượng đế, đồng thời tránh thái độ xem thân là kẻ thù hoặc là nguồn gốc của tội lỗi. Nhờ đó chúng ta làm chủ được thân và biến thân trở thành là một vài chiếc xe để đưa chúng ta vào trong hành trình cuộc sống một cách an lành và có giá trị. Quán cảm xúc để làm chủ cảm xúc. Cảm xúc thì gồm có cảm xúc vui, hạnh phúc đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình ưa thích. Cảm xúc khổ đau đó thì thường xảy ra đối với con người, sự vật, sự việc mà mình không ưng, không ưa, không hài lòng, không như ý, không trông đợi. Và đây là hai loại cảm xúc thông thường nhất. Nếu cảm xúc và hạnh phúc dẫn đến tham ái, thì cảm xúc không hạnh phúc dẫn đến sân hận. Ngoài ra còn có loại cảm xúc thứ ba là trung tính, tức không xác định được cái khuynh hướng hoặc là vui hay buồn mà lựng khựng ở chính giữa. Cái đó được gọi là phản ứng của tâm si. Thực tập và làm chủ cảm xúc thì hành giả không chạy theo phản ứng tham ái của cảm xúc, giận dữ của cảm xúc, si mê của cảm xúc. Chúng ta dừng lại ở những cái trạng thái: cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy, cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, cái ngửi, cái biết chỉ đơn thuần là sự ngửi, sự biết, không đánh giá, không phán đoán, không can thiệp chủ quan, không dán nhãn đặt tên cảm xúc lên mọi sự vật, con người và hiện tượng. Quán tâm để làm chủ tâm. Tâm được chia ra các cặp phạm trù đối lập: tâm phàm, tâm thánh, tâm tiêu cực, tâm tích cực, tâm ác, tâm thiện, tâm giải đãi, tâm tinh tấn, tâm hoan hỷ, tâm sân si, tâm giận dữ, tâm từ bi, tâm cố chấp, tâm giải phóng. Khi mình thấy được các cái phạm trù tâm đối lập như thế, việc tu quán tâm là để làm chủ, loại trừ các tâm xấu, giữ lại các tâm tốt thôi. Để từ đó chúng ta sở hữu các phẩm chất, các đức tính cao quý như một thánh nhân. Quán pháp được gồm có hai đối tượng. Pháp là những yếu tố tâm lý trói buộc tâm, và pháp là thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, cũng như là sáu giác quan và sáu đối tượng tiếp xúc của nó. Việc tu thiền quan trọng nhất là tháo mở được các sợi dây trói buộc của tâm, bao gồm tham ái, sân hận, hoài nghi, hôn trầm, dao động và hối hận. Để đạt được mục tiêu này đó, thì Đức Phật dạy cần phải tu tứ thánh đế, bát chánh đạo và 7 yếu tố giác ngộ để khắc phục chúng một cách trọn vẹn. Đó là 4 phương pháp tu mà dựa vào đó chúng ta phát triển được trí tuệ. Cho nên thiền tứ niệm xứ còn được gọi là thiền tuệ, mở mang được tuệ giác. Ngoài các loại thiền này ra đó, còn có thiền từ bi, thường được áp dụng trước khi đi ngủ. Chúng ta liên tưởng từ 84.000 lỗ chân lông trên cơ thể, hàng triệu các tế bào tỏa ra năng lượng từ bi, trước nhất là phủ trùm lấy cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái, anh chị em và những người trực tiếp hoặc gián tiếp mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho ta như một sự đền ơn. Tương tự, liên tưởng nguồn năng lượng từ bi này đang phủ trùm đến những người làng xóm, những người dân, những kẻ quan trái, những kẻ hận thù, những kẻ gây sự cho kẻ bánh xe, phá đám, trở ngại, hãm hại, thậm chí là gây tạo ra các nỗi khổ niềm đau đối với chúng ta để xóa hận thù. Ngoài ra, chúng ta phải liên tưởng nguồn năng lượng từ bi đó đang phủ trùm đến các loài động vật, gồm có loài côn trùng vi tế, loài bò sát, loài dưới nước, loài có cánh bay và loài bốn chân. Đồng thời, chúng ta liên tưởng nguồn năng lượng từ bi này đang phủ trùm đến tất cả cỏ cây, hoa lá, trời, mây, non nước và khắp vũ trụ bao la này. Bằng cách này đó, chúng ta sẽ theo dõi hơi thở với nguồn năng lượng tích cực đó, quý vị sẽ rơi vào giấc ngủ rất dễ dàng và có một giấc ngủ không có ác mộng. Sáng mơ thức dậy đó, tâm được soảng khoái, thoải mái và bình yên. Thì đó là những cái yếu tố căn bản mà một người thực tập thiền đó cần phải lưu ý và làm quen. Điều 2, tăng trưởng sức khỏe cơ thể. Trước nhất về phương diện toàn thân đó, người thực tập và thiền tọa và thiền quán, dầu là theo phương pháp thiền chỉ hay là thiền tuệ, sẽ làm cho hệ thống miễn nhiễm trong cơ thể được gia tăng. Và đây là cái nguồn năng lực nó giúp cho chúng ta loại trừ được những cái sự xung đột, đột nhập của các loại bệnh tật từ bên ngoài vào trong cơ thể. Cho nên quý vị có thể tăng cường được cái kháng thể và làm cho quý vị trở nên rất khỏe, thích ứng được với thời tiết khí hậu lạnh, thời tiết khí hậu nóng, và nó tự điều tiết để giúp cho mình chống chọi lại, không cảm cúm, không sổ mũi, không rối loạn là cơ thể. Người thực tập tìm sẽ có một năng lực tràn đầy năng lượng sống, thoải mái, sảng khoái, khỏe mạnh. Người đó sẽ có thể làm việc dẻo dai hơn, bền vững hơn và mang lại hiệu quả cho công việc tốt hơn. Người tu thiền nó sẽ giảm được một số chứng bệnh như là huyết áp cao. Sau khi thực tập thiền, nhất là hít thở thật nhẹ nhàng, thật thư thái, thật sâu lắng. Mỗi một động tác thở kéo dài khoảng 6 giây đến 8 giây. Thì lúc đó đó, những cái căng thẳng ở trên não nó sẽ giảm đi, nhờ đó việc cao huyết áp đó, nó sẽ thấp xuống và làm cho người đó đó cảm thấy thoải mái, cõi lòng. Người tu thiền có thể vượt qua được hoặc tối thiểu làm giảm đi cái sự nặng nề của bệnh tim, làm cho tim mình đã được khai thông, thoải mái hơn, máu được tuần hoàn một cách rất là tươi nhuận, và tránh được cái tình trạng là bị heart attack. Về bộ não thì người tu thiền sẽ giảm đi được và rất cái cơn đau co thắt ở trên não, cơn đau co thắt ở toàn thân, nó như là một cái liều thuốc giảm đau, liều thuốc an thần rất tự nhiên, không có những cái phản ứng phụ, không có những cái tác dụng phụ. Tức là nhờ đó là cái sức chịu đựng của quý vị nó sẽ cao hơn, tức là cơ thể đó nó sẽ khỏe hơn, cho nên là giảm được đau. Và trong não bộ á, ở trên một cái vùng á, nó tạo ra cái chất an vui, hạnh phúc, bình an, cho nên nó thay thế cho các cái cảm giác đau nhất ở trên cơ thể. Nhất là khi chúng ta thực tập và thiền hành, và mỗi ngày đó là thực tập 3 lần. Sau khi ăn cơm, quý vị đi thiền hành là khoảng 15 đến 20 phút, đi không cần niệm Phật, không cần tụng kinh, đi thư thái, thoải mái, thảnh thơi thôi. Nó sẽ mang lại giá trị lợi ích này rất là lớn. Ngoài ra đó, người thực tập thiền còn giảm đi được những cơn đau, những cơn viêm, nhất là viêm đa khớp, đau đa khớp. Nó làm cho quý vị được thoải mái hơn. Trước khi thực tập thiền đó, quý vị nên xoa bóp toàn thân. Sau khi thực tập thiền xong rồi đó, dùng 2 lòng bàn tay xoa thật mạnh và áp lên trên mắt, sau đó xoa vùng mặt, rồi đan xen 10 ngón tay lại, đặt ở ngoài sau gáy, gáy ót. Quý vị kéo qua trái, kéo qua phải, ma sát thật mạnh ở vùng cổ, làm cho quý vị thoải mái và không bị thoái hóa xương khớp cổ, thoát vị đĩa đệm cổ và đau nhức bả vai cũng như là các khớp tay. Sau đó quý vị dùng 2 lòng bàn tay đưa ra về sau lưng, xoa ở vùng eo lưng 1-2 phút, và nó làm cho thận được ấm, được khỏe, được tốt. Người thực tập thiền còn giảm được những cái cơn nghiện như là nghiện hút thuốc, nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện rượu bia, bằng cái sự thay thế các cái giá trị an lạc của thiền. Và dĩ nhiên đó là phải hỗ trợ thêm, đó là vào trong cái phòng xông hơi khoảng chừng 10 phút khi mà cơn nghiện nó xuất hiện đó, thì cơ thể quý vị sẽ toát mồ hôi ra, và khi lã mồ hôi ra thì cái cơn nghiện nó sẽ giảm xuống, nó làm cho mình cảm thấy thoải mái. Thiền hỗ trợ cho giấc ngủ nhẹ nhàng, nhanh chóng và an lành. Như tôi vừa nói đó, khi quý vị áp dụng thiền từ bi trước lúc ngủ, quý vị liên tưởng cái hoạn thù, quan trái, quán kết, nội kết giữa quý vị và bất kỳ người thân ngay người dưng nào, giống như là một cái ngục tù đó bị phá vỡ các cái tường vách ra, giống như một căn phòng đó được tháo mở chìa khóa ra, giống như một sợi dây xích đã bị chặt đứt từng mắt xích một. Liên tưởng đến điều đó và tin rằng các quan trái quán kết giữa quý vị với những người đó đã được kết thúc, ít nhất là nó giải phóng khỏi cái quan kết của bản thân mình. Còn người kia đó có cảm nhận được hay không, đó là một vấn đề khác nữa. Là lúc họ bảo thủ, cố chấp, họ không chịu buông. Nhưng bản thân chúng ta buông thì tâm mình đã được thay thế và bình an. Cho nên người đó rơi vào giấc ngủ rất là nhẹ nhàng. Để hỗ trợ thêm giấc ngủ, trước khi ngủ, quý vị dùng đèn tia hồng ngoại 500W rọi vào vùng gáy cổ 15 đến 20 phút. Quý vị sẽ có cái cảm giác gọi là ngủ rất ngon và ngủ không bị mộng mị. Và khi ngủ, nhớ đừng nằm gối cao, gối cứng, không nằm sấp, không nằm nghiêng bên trái, không để tay lên ngực, không để tay lên bụng, hai tay duỗi song song theo cơ thể và hít thở một cách sâu sắc, nhẹ nhàng, quán năng lượng từ bi đang tỏa ra, phóng tán ra, mở rộng ra, phủ trùm, bao khắp. Giống như vũ trụ bao la này không có ngàn mé, không có giới hạn. Từ lúc đó đó, cái giấc ngủ sẽ diễn ra một cách rất thoải mái. Những lợi ích của thiền về phương diện sức khỏe cơ thể, còn rất nhiều thứ nữa. Mà tôi nghĩ rằng là chỉ cần giới thiệu bao quát như thế để thấy rất rõ đó, rằng là nó có thể mang lại cho chúng ta một sức khỏe tốt đẹp hơn, từ đó nó cải thiện được cái chất lượng cuộc sống và giúp cho quý vị có thể sống thọ. Có một số người đặt câu hỏi tại sao hiện nay có một số vị thiền sư rơi vào những cái trạng thái bệnh như là ngồi trên xe lăn, hay là bán thân bất tội, hoặc là thần kinh thực vật, hoặc là mất cái khả năng nói. Thực tế đó, những bệnh lý này là do gen di truyền quyết định. Những vị tu thiền đó lẽ ra có thể bị rơi vào bệnh lý này sớm hơn 10 năm hay là 15 năm, nhưng mà nhờ tu thiền á, quý vị có thể làm quản đi cái tiến trình bị những cái chứng bệnh đó. Hoặc là đối với người khác có thể khi rơi vào bị bệnh stroke là có thể qua đời, nhưng mà những người tu thiền có thể trì hoãn và kéo dài thêm mạng sống của mình nữa, tức là giảm đi các bệnh trạng đó so với những người không có tu thiền. Còn gen di truyền đó đã quyết định cách thức mà con người sẽ chết như thế nào ở tuổi già. Thì chúng ta có tu á là nó khắc phục được 30%, 40% tình huống đó, chứ không có nghĩa là nó sẽ giải quyết được 100%. Để tăng cường sức khỏe thì chúng ta phải sống làm chủ được ăn uống, làm chủ được động tác vận hành của cơ thể, làm chủ được thói quen và giờ giấc đi ngủ, làm chủ được chế độ làm việc, và làm chủ được là toàn bộ tâm. Nó phối hợp rất là nhiều thứ. Phần tu thiền không cũng đã hỗ trợ cho quý vị tăng trưởng được sức khỏe cơ thể ít nhất là 30%, chứ không thể coi là quyết định thay thế 100% được. Ngoài ra đó thì còn giúp cho người thực tập á, ngăn cản được sự tiến triển của rất nhiều các loại bệnh tật. Ở những trường hợp nếu quý vị điều trị bệnh tốt, gặp được bác sĩ giỏi, cộng với sự tu thiền, quý vị sẽ lành được bệnh á, sớm hơn ít nhất là 30-40%. Đó là những lợi rất lớn mà người tu học Phật á, nếu biết tận dụng á, sẽ mang được lợi lạc, lợi ích cho bản thân mình. Điều 3, phát triển cảm xúc tích cực. Như tôi vừa trình bày ở phần đầu đó, trong thiền tứ niệm xứ còn gọi là thiền tuệ, thì ngoài việc làm chủ thân, điều quan trọng nhất của việc tu tập thiền á là làm chủ phản ứng của cảm xúc. Chị em phụ nữ thì chìm vào cảm xúc rất nhiều, sống với cảm xúc, vui với cảm xúc, khổ với cảm xúc, ám ảnh với cảm xúc, và làm cho mình nó trở nên ba chìm bảy nổi tám lên đen. Người nam đó thì phản ứng cảm xúc ít hơn, do vậy trở nên khô khan, cứng rắn, bản lĩnh, nhưng cũng trở nên rất là xòe xòa. Khi thực tập thiền chỉ và thiền quán với hai động tác ngồi và thiền hành, chứ giúp quý vị sẽ giảm được sự lo lắng và sợ hãi. Người tu thiền sẽ không lo vì người đó an trú vào trong giây phút hiện tại về thời gian, và an trú vào không gian hiện tại, đó là tại đây. Các nỗi lo về chuyện quá khứ không còn nữa, các sợ hãi về chuyện tương lai chưa xảy ra không quan tâm và không đặt đến, cho nên người đó sẽ trải nghiệm cái an lạc bây giờ và tại đây thôi. Họ quên đi hết tất cả mọi thứ ở trên đời. Nhờ đó người đó đó sẽ sống một cách sâu sắc hơn, bản lĩnh hơn, sức chịu đựng gia tăng. Cho nên họ có thể trở nên rất cứng rắn, rất thoải mái. Người tu thiền giảm được stress và các hình thức căng thẳng. Stress bắt đầu từ cái căng thẳng của não khi chúng ta đối diện với quá nhiều các áp lực và công việc, bao gồm mà việc học, việc làm, với các cái tiêu chí được đặt ra bởi chúng ta hoặc là những người quản lý mình. Tiếp xúc với nhiều cái tiêu chí đó đó, con người trở nên mệt mỏi, có khi bị thất bại, có khi bị đó là rơi vào cái tình trạng căng thẳng tột độ. Thì người thực tập thiền là nhờ hít thở thật là sâu, hít thở nhẹ nhàng, hít thở thư thái, cho nên não nó được là làm mới, neuron thần kinh được kích thích và tinh thần của người đó nó được là thư thái lại. Khi mà chúng ta bị quá căng thẳng, quý vị hãy lắng nghe cái phản ứng của cơ thể, đừng xem thường nó. Nó mệt quá thì chúng ta phải ngưng nghỉ, giải trí. Và giải trí tốt nhất là đi thiền hành, đi nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, không suy nghĩ một cái gì hết. Quý vị liên tưởng tôi là khúc cây, tôi là mây bay, tôi là gió thoảng, tôi là nước chảy, tôi là thác đổ, tôi là dòng sông, tôi là không gian bao la. Thì lúc đó các hoạt động trí não nó sẽ có dịp là ngưng lại hoặc giảm thiểu tối đa. Nhờ đó mọi căng thẳng ở trên bộ não và thái độ sống, nhận thức sống đó sẽ được khép lại. Người thực tập thiền sẽ giảm đi cái cảm giác cô đơn, trống trải, trống vắng hay là thất vọng và trầm cảm. Từ cô đơn dẫn đến thất vọng, từ thất vọng dẫn đến trầm cảm, từ trầm cảm dẫn đến cảm giác muốn tự tử chết. Cái biểu hiện thông thường của những người này là gì? Ít nói lại, ít giao tế, ít tiếp xúc, ít làm việc, bỏ công việc làm, nhốt mình ra trong một căn phòng, thậm chí là chìm đắm ở trong TV, Internet, game điện tử, và cuối cùng họ bị béo phì, rồi hoang tưởng, sợ hãi, lo lắng, sầu bi, căng thẳng và nhiều cái phản ứng tâm lý tiêu cực khác. Người thực tập thiền, nhất là thiền hành, sẽ có một cái quá trình tương tác với thiên nhiên, với cây xanh, với không khí trong lành, với cái không gian bao la, với cái sự an lành nhất của cuộc sống, thì tự động người đó sẽ rũ bỏ được những cái cảm giác buồn chán này. Họ sẽ thấy cuộc đời đó là đáng sống hơn. Mỗi một hít thở ra và vào đó, cuộc sống được tiếp tục duy trì, thì lúc họ sẽ thấy không nên cường điệu về những cái khó khăn trở ngại đã xảy ra hoặc là đang xảy ra. Về bản thân đó, thì người tu thiền sẽ nâng cao được cái tính tự tin và tự trọng. Họ sẽ biết khai thác các tiềm năng đang có, không bỏ quên nó, không đánh mất nó, không xem thường nó. Nhờ cái sự tự tin thì cái tính tự trọng ở người tu thiền sẽ cao, giúp cho họ trở nên điềm tĩnh hơn, sâu lắng hơn, bản lĩnh hơn trước tất cả các nghịch cảnh đang diễn ra xung quanh mình. Người tự trọng sẽ không buông những cái lời nói lỗi lầm, châm biếm, chỉ trích, nhằn nhiếc, nặng nhẹ, vu cáo, xuyên tạc, cường điệu người khác. Và họ rất để ý và làm chủ từng lời nói, từng động tác, từng cử chỉ trong tương quan giao tế giữa họ với mọi người xung quanh. Cho nên nó góp phần làm cho uy tín của tự thân được mọi người tôn trọng hơn. Người tu thiền sẽ rất hoan hỷ và chấp nhận mọi thứ đang diễn ra xung quanh với thái độ hài lòng và biết đủ. Sau khi chúng ta nỗ lực nhân như vậy, duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, phương pháp như vậy, hỗ trợ như vậy, động cơ như vậy, thì cái kết quả diễn ra là như vậy. Cho nên thay vì trách móc mình, làm cho mình trở thành là nạn nhân của khổ đau. Thì người tu thiền đó hài lòng với kết quả sau khi đã nỗ lực một cách có phương pháp, cho nên không tự đặt mình vào trong cái tình huống khó khăn. Người tu thiền sẽ giúp cho thân và tâm được thư giãn, làm cho họ nâng cao được cái sự ý thức, sự cái cảm nhận rõ ràng, sâu lắng về mọi sự vật đang diễn ra xung quanh mình. Và do đó người đó sẽ không can thiệp ý thức chủ quan, không để cho cái phán đoán chủ quan, phê bình, chỉ trích, nói xấu người khác. Và như vậy đó, họ có thể đó trở nên rất lạc quan, năng động, yêu đời. Về nguồn động cơ đó thì người tu thiền trở nên rất là tích cực, có được một cái thái độ tích cực, cảm xúc tích cực, và tạo ra cái sự thông minh tích cực. Nó làm cho họ nhạy bén, năng động lắm. Và do vậy đó, họ sẽ là người chủ động làm các vấn đề cần làm và mang lại những giá trị cần có ở trong đời. Nói một cách khác là về phương diện cảm xúc, người có thu thiền chỉ và thiền quán bằng tư thế ngồi hay là tư thế đi thì có những chuyển đổi rất tích cực diễn ra xung quanh đối với cái hoạt động cảm xúc, thái độ cảm xúc, phản ứng cảm xúc của người đó. Và chắc chắn là những người xung quanh đó sẽ có thể cảm nhận được những thay đổi tích cực này khi có cơ hội tiếp xúc với, tương tác với. Chúng ta có thể lấy thước đo trong quan hệ giao tế. Trước đây đó, người không có tu thiền đó, hễ ai nói thị phi mình chút xíu là mình phiền não, rồi bỏ ăn mất ngủ, cảm thấy là mình bị xúc phạm, căng thẳng mệt mỏi. Nhờ có tu thiền, quý vị sẽ thấy rằng đây là một hiện tượng xã hội rất là phổ quát thôi. Không có người hoàn toàn bị chơi, không có người hoàn toàn được khen. Khen và chê đó là thối đề thôi. Cho nên thay vì mình quan trọng quá nó, khổ đau vì nó, người tu thiền nó sẽ thấy ôi thế à, việc rồi mọi thứ nó sẽ trôi qua thôi, không nên bận tâm về nó. Nếu ai vu khống xuyên tạc, gây thương tổn đến quyền lợi hợp pháp của mình, quý vị có thể nhờ luật sư để mang lại cái công bằng cho xã hội. Nhưng khi làm việc đó, quý vị không nên khởi lên cái tâm trạng hận thù, trả đũa, mà chỉ muốn mọi thứ đó nó trở nên là công bằng và không còn một kẻ xấu nào tiếp tục lợi dụng vào các xuyên tạc vu khống đó để hãm hại cho người khác nữa. Nói chung là trong các hoàn cảnh, nhất là hoàn cảnh nghịch, cái cảm xúc của người tu thiền không bị bấn loạn bởi các sợ hãi, lo lắng, căng thẳng, sầu bi, u não, phiền muộn, khống chế về chi phối. Đó là các lợi ích rất quan trọng về phương diện cảm xúc mà người tu thiền có thể đạt được trong đời. Điều 4. Các lợi ích về tâm. Về hoạt động tâm trí đó, cái cảm xúc đó là cái mớ bung sung, nó hừng hực ra bên ngoài, giống như cái tác động của gió làm cho biển đó, gọi là tạo thành là sóng. Cảm xúc là như là sóng biển, cảm xúc giống như là thủy triều của một con sông. Đang khi người tu tập làm sao phải làm chủ được cái phương diện cảm xúc đó, tâm mình nó phẳng lì lại, không bị gọi là gợn sóng, không bị vẩn đục, và góp phần á làm cho tâm nó trở nên thơi thế và bình an. Người tu thiền trước nhất sẽ có được cái lệ lạc là gì? Có được một sức khỏe tâm rất mạnh, rất bản lĩnh, rất vững chãi, rất thư thái. người đó sẽ không cường điệu quá các nỗi khổ về niềm đau. Ví dụ như khó khăn trở ngại bằng như quả núi, họ xem nhỏ như là tảng đá. Bằng tảng đá xem nhỏ như cục đá, bằng cục đá xem như là một hạt sỏi, bằng hạt sỏi thì xem như là hạt cát, bằng hạt cát xem như không có gì. Thì từ đó đó, cũng với một cái hoàn cảnh như vậy, người tu thiền đó sẽ giải quyết được vấn đề đó một cách an toàn và không để lại các phản ứng phụ. Nó rất là dễ dàng. Ai yếu kém về ký ức, bị đãng trí hay quên, quên trước, quên sau, quên trong, quên ngoài, việc thực tập thiền sẽ giúp cho quý vị cải thiện được năng lực ký ức. Bởi vì chánh niệm của thiền là gì? Giúp cho chúng ta là tập trung vào đối tượng đang xảy ra ở hiện tại, với một cái không gian bây giờ và thời gian tại đây thôi. Quý vị không phải là dồn đổ cái nhận thức và cảm xúc vào trong quá khứ, cho nên nó năng lượng đó không bị mất đi. Quý vị không phải lo lắng căng thẳng về chuyện chưa xảy ra, nhờ đó tâm được tập trung lại. Mà khi tâm mà được tập trung cái công việc bây giờ và tại đây, thì lúc đó năng lượng ký ức á, năng lực ký ức sẽ gia tăng theo năm tháng. Cho nên á, cùng với thực tập này, quý vị tạo thành một thói quen, chuyện xuất phát ở đâu quý vị khóa lại công việc ở chỗ đó. Ví dụ công việc đó là ở công ty, khi về nhà là nhớ đừng có mang nó theo mà làm. Nhớ đừng ám ảnh về cảm xúc thái độ để cho mình bị mệt mỏi ở nhà. Khi đến công ty, quý vị đừng mang việc của gia đình theo. Khi đến chùa, quý vị hãy bỏ lại hết chuyện công ty, chuyện gia đình, chuyện chợ búa, chuyện ăn uống, chuyện những người thân, chỉ nhớ đến cái tâm linh, tinh thần thoải mái, an lạc, hạnh phúc, thảnh thơi thôi. Tức là ở không gian nào quý vị trải nghiệm cái an vui ở không gian đó, thì lúc đó đó tâm của mình không bị đè nén cảm xúc bởi những việc đã qua hoặc là chưa tới, thì ký ức đó, nó sẽ còn chỗ để chứa đựng. Nó giống như là một ổ đĩa cứng vậy đó. Mình nhét vô chuyện quá khứ quá thì những cái chuyện hiện tại mình không nhớ được. Lo lắng về chuyện tương lai quá thì chuyện hiện tại nó bị phớt lờ đi. Thì ký ức đó, nó có giới hạn. Nhớ nhiều chuyện tào lao thì không thể nhớ dai, nhớ tốt được. Người tu thiền sẽ nâng cao được kỹ năng nhận thức. Không mê tín dị đoan, không sợ hãi, không hoảng hốt, không lo lắng. Tiến trình nhận thức của họ nó diễn ra một cách rất là rõ ràng, như sự vật đang là. Tức là sự vật như thế nào, chúng ta ghi nhận, đánh giá sự vật như thế đó, không chạy theo nó, không lệ thuộc vào nó, không phớt lờ nó, không là thù địch nó, không cưỡng chế nó, không ức chế nó, cứ để cho nó diễn ra tự nhiên, làm chủ lấy nó, và biến tâm mình trở thành là chủ nhân. Người tu thiền vì có ký ức tốt cho nên tính sáng tạo rất tốt. Khi mà mình rũ bỏ quá khứ bằng cách là khép chuyện quá khứ với cái không gian quá khứ, khép cái chuyện tương lai với không gian tương lai, chúng ta tập trung ở hiện tại, cho nên đó là tâm mình nó trở nên là trong sáng, rõ ràng, thanh tịnh. Do vậy quý vị sẽ dễ tăng trưởng được sự phát minh, sáng kiến, sáng tạo và có nhiều ý tưởng mới, tăng trưởng về nghệ thuật. Steve Jobs, người đồng sáng lập công ty Apple, sau khi bị tống khứ ra khỏi công ty, ông đã sang Nhật Bản học thiền của Phật giáo. Quay trở lại Hoa Kỳ đó, ông trở thành một con người mới, bỏ qua hận thù. Ông ta tập trung vào lĩnh vực phát minh, sáng kiến, sáng tạo và tiếp tục thực tập thiền. Kết quả là dầu qua đời ở tuổi 56, ông ấy đã để lại cho cuộc đời này 265 bằng đồng phát minh, sáng kiến, sáng tạo và những phát minh, sáng kiến, sáng tạo của riêng ông. Đó là một cái con số rất ấn tượng mà không phải ai trong một kiếp người ngắn ngủi như thế có thể làm được. Người có tu thiền là do vì nhìn thấy rõ mọi vật theo cái cấu trúc của nhân duyên và quả, cho nên họ quyết định rất nhanh, không chần chừ, không do dự, không tấn thối lưỡng nan. Vì tất cả cái này nó là biểu hiện của vô minh và sợ hãi. Còn khi mình đã thấu rõ được bản chất của sự vật đang là, chúng ta nhìn thấy sự vật trong chính nó khác với sự vật giả định, sự vật tưởng tượng, sự vật chủ quan, thì lúc đó đó chúng ta sẽ đi đến một cái quyết định rất nhanh chóng, và quyết định nào đó nó dẫn đến cái kết quả tốt đẹp ở chỗ đó. Người tu thiền cũng có khả năng giải quyết vấn đề rất tích cực, vừa giải quyết nhanh chóng mà lại có hiệu quả cao. Họ quyết cái gì đó là có lập trường lý tưởng để theo đuổi cho đến cuối cùng, chứ không bỏ cuộc nửa chừng, không dừng lại, không đầu hàng, không chịu thua. Về mức tập trung thì người tu thiền là đạt được định và nhất tâm. Họ tập trung cái gì là tập trung rất là sâu, cho nên trong nghiên cứu và quản trị họ đi vào chiều sâu của vấn đề. Nó đi từng mắt xích một, có tính liên kết, có tính là tương tác, có tính là vận hành hệ thống và bao quát. Cho nên là năng lực quản trị của người tu thiền sẽ tốt hơn, và năng lực tập trung để mà xử lý các thông tin, sử dụng các thông tin cho mục đích tích cực cao quý đó cũng sẽ tốt đẹp hơn là những người không có tu thiền. Nói tóm lại, về phương diện tâm thì người tu thiền sẽ có năng lực nhìn sự vật như chính nó, và khởi lên một cái nhận thức gì đó nó thuộc là dư lý tác ý, tức là tâm mình nhận thức đánh giá sự vật như chúng đang là. Nó khác với cái cách chúng ta dán nhãn đặt tên lên sự vật. Ví dụ như trước mặt tôi đang có hai cành hoa phong lan. Quý vị chỉ đánh giá đây là phong lan thôi, chứ không nói là phong lan nhỏ, phong lan lớn, phong lan nghiêng, phong lan đứng vậy hết, chứ ghi nhận đây là cây phong lan. Thì khi đánh giá con người, sự vật, sự việc, chúng ta bớt đi cái tính thái độ, tính cảm xúc, tính chủ quan, tính can thiệp và thành kiến, định kiến, sự can thiệp vào các lăng kính về những cái việc mà đã từng xảy ra, lên các công việc ở hiện tại này, mà vốn chuyện quá khứ và chuyện hiện tại là khác nhau. Nhờ đó đó chúng ta sẽ thấy rõ được mọi vật đang diễn ra như là nhìn thấy các vân tay ở trong tầm tay của mình. Cho nên hiệu quả của quản trị quyết đoán quyết định sẽ rất là nhanh, và có hiệu quả cũng rất là cao. Điều 5, tăng cường các mối quan hệ xã hội tích cực. Khi người tu thiền tăng trưởng được giá trị sức khỏe của cơ thể, tăng trưởng được các cái phản ứng cảm xúc tích cực và phát triển tâm theo chiều hướng tốt, thì tự động phạm vi giao tế xã hội của người tu thiền cũng tốt hơn. Thứ nhất á, người tu thiền sẽ khởi lên được cái tâm thông cảm với các hoàn cảnh sống, thái độ sống và hành vi ứng xử của người khác, cho nên á người đó không rơi vào tình trạng cố chấp, xung đột, mâu thuẫn, va chạm, loại trừ để gây thương tổn lẫn nhau. Người tu thiền đó có khả năng chịu đựng tích cực khi người ta chưa hiểu được mình, thì không vì thế mà mình cố chấp, phê phán, chỉ trích, cho nên đó họ giữ được cái hòa khí và tạo ra một cái quan hệ xã hội ngày càng được tiến triển và tốt đẹp. Người tu thiền sẽ có thêm những cái mối quan hệ mới có ý nghĩa rất là tích cực, đồng thời họ sẽ giảm đi cái tính chất là tự cô lập, rồi mở cái phạm vi tương tác với mọi người. Vì người tu thiền rất là tốt bụng, hiểu rõ mọi thứ, không mê tín dị đoan, không đổ thừa, không đổ lỗi, không quy trách nhiệm, có cảm thông lớn, hiểu biết rộng, tầm nhìn xa, thấy có hệ thống, thì tự động mọi người xung quanh có thiện cảm, yêu, quý, mến, thích, rồi đề nghị hợp tác, tạo ra nhiều các mối quan hệ xã hội rất là tích cực. Cho nên người tu thiền sẽ không bao giờ rơi vào trạng thái là cô đơn về cảm xúc và cô độc về quan hệ xã hội. Tương tác xã hội của người đó nó sẽ theo một chiều hướng rất là tích cực. Họ sẽ không bị vướng kẹt vào chủ nghĩa cái tôi, tức là chấp vào mình là đúng, là tốt, là trục xây, là quan trọng, là hơn hết. Tất cả mọi người còn lại là thứ yếu. Chủ nghĩa cái tôi đó sẽ tạo ra rất nhiều các cái rào cản giữa chúng ta và những người xung quanh. Người tu thiền nó trở nên là khiêm tốn hơn, giản dị hơn, bình dân hơn, chân thành hơn, nhưng mà rất là đáng kính. Họ có thể giao lưu tiếp xúc với mọi người, không có phân biệt cao và thấp, vị thế xã hội hay là đẳng cấp này đẳng cấp nọ. Họ tiếp xúc con người với tư cách là một con người, dù đó là người nam, người nữ hay là người giới tính thứ ba, không hề có phân biệt giới, cũng không hề có những cái phân biệt gọi là về chính trị, về xã hội, màu da, sắc tộc. Họ trở nên rất cởi mở, chân thành. Người tu thiền sẽ tăng trưởng được rất nhiều các thói quen tích cực. Ngoài việc rũ bỏ được thói quen hút thuốc, thói quen rượu bia, thói quen cờ bạc, thói quen ma túy, thói quen hưởng thụ, người tu thiền sống rất là giản dị và chân thành. Vừa tiết kiệm được rất nhiều năng lượng của cơ thể, tiết kiệm được tiền bạc, và không mời gọi các loại bệnh tật vào trong cơ thể. Bởi vì bệnh là do cửa miệng mà vào, qua chế độ ăn uống. Tiêu thụ các độc tố điều trên đó sẽ làm cho cơ thể con người ngày càng bị bệnh hoạn hơn. Và do vậy đó sẽ làm cho người đó ngày càng vướng vào trong các thói hư và tật xấu. Thực tập thiền từ bi trước khi đi ngủ sẽ giúp cho chúng ta giải phóng được các hận thù. Hận thù trong quá khứ mình khép lại nhanh hơn, nghĩ đến tương lai và hợp tác những điều có lợi cho hai bên ở hiện tại. Chúng ta thấy rất rõ, hễ là người phàm, khả năng bị sai lầm là rất cao. Và đặt mình vào trong tình huống của người đó, trong hoàn cảnh đó, chưa chắc gì chúng ta đã ứng xử tốt hơn. Giả sử mình có ứng xử tốt hơn đi nữa, chúng ta cũng nên thông cảm họ, thay vì đó là đối lập họ, loại trừ họ, xung đột với họ. Chúng ta hãy nỗ lực xem tham ái, sân hận, si mê cố chấp là kẻ thù chung. Cần phải khởi lên cuộc thánh chiến để chuyển hóa các thói tật xấu này, chứ không phải là đấu lại với con người. Vì con người chưa thực chất không phải là kẻ thù của con người. Để giải quyết một vấn đề xung đột á, thì người tu thiền sẽ hướng đến là phương pháp win-win situation, tức là cả hai cùng được lợi ích, cả hai cùng chiến thắng. Tức là nhắm đến cái cách gì đó mà theo đó đó người trong cuộc đó phải đạt được cái lợi ích nhất định, chứ không có lợi ích cho riêng mình và đẩy người khác vào cái thế đó là bị thất bại, bị tổn thất, bị ảnh hưởng tiêu cực, bị loại trừ, bị xấu hổ, bị mất ảnh hưởng xã hội. Thế nên chúng ta tìm một cái giải pháp thông minh để cho bên nào đó cũng được lợi ích hết á, thì làm sao mà chúng ta gây hận kết thù kết oán với người khác được. Ngoài yếu tố nỗ lực hòa giải các khúc mắc, thực hiện các hòa đàm để giải quyết các bất đồng, vận động hành lang và vận động chính trị để làm cho các cái xung đột vũ trang đó là sẽ không xuất hiện, người tu thiền đó sẽ luôn luôn có tinh thần phản chiến, tức là kêu gọi hòa bình thôi, chứ không có kêu gọi chiến tranh. Thiền sư Nhất Hạnh của Việt Nam, năm 66 định cư tại Hoa Kỳ, làm công việc là vận động hòa bình cho cuộc chiến Việt Nam được sớm kết thúc. Và năm 1967 đó, với những cái nỗ lực to lớn, thì sư Nhất Hạnh đã được mục sư tiến sĩ Luther King đề xuất giải Nobel hòa bình, mặc dù là không thành công, nhưng họ đã trở thành là bạn tâm giao của nhau. Lúc đó tại Mỹ thì cái phong trào phân chia màu da sắc tộc lên đến đỉnh cao. Mục sư Luther King đã đi vận động ở tiểu bang Missouri, rồi Tennessee, và trải qua rất nhiều các thành phố để gây tạo ý thức và kêu gọi người da trắng hãy xem người da đen không còn là kẻ nô lệ nữa, không còn là những con vật nữa, mà ứng xử với họ với tư cách là những con người bình thường. Và đồng thời kêu gọi người da đen bớt đi bạo động, hài hòa, để tạo một cái hình ảnh tốt đẹp ở người da trắng, nhờ đó đó có thể dẫn đến cái hòa giải dân tộc trên cái sự phân biệt màu da này được diễn ra một cách đó là tốt đẹp hơn. Rất tiếc á, Luther King đã bị ám sát vào tháng 4 năm 1968. Chứ nếu ông ấy còn đó thì đất nước Hoa Kỳ này sẽ còn tốt đẹp hơn nữa. Nên dù sao cái phong trào giải phóng màu da của Luther King đó đã giúp cho Hoa Kỳ trở thành là một hiệp chủng quốc, dễ chịu hơn, dễ thương hơn, hài hòa thân thiện. Mặc dù là trong cuộc sống vẫn còn đó những cái phân biệt ngấm ngầm, là chỗ nào dân da đen sống quá nhiều thì người da trắng là dần dà bỏ đi hết. Tôi đến thành phố St. Louis ở khu vực á, người da đen sống, thì cái bán kính gần đó vài chục cây số là không có người da trắng. Các phân biệt đối xử đó vẫn còn, vì người da trắng nghĩ rằng là người da đen lười biếng, là bạo động, trộm cắp, phạm pháp, gây ra một cái không gian sống rất là bất ổn về an ninh, cho nên thà họ move đến một cái nơi xa hơn, giá tiền nhà mắc hơn, để họ tìm kiếm cái sự an toàn hơn. Khu Santa Ana và cái vùng Sài Gòn nhỏ nói chung đó, cách đây 45 năm trở về trước á, thì chỉ có lưa thưa vài hộ người Việt Nam thôi. Khi Việt Nam mình về đây quá nhiều thì Mỹ da trắng á, cũng lần lượt bỏ khu vực đó đi, và cuối cùng khu vực này đó trở thành là người Việt Nam. Đó cũng là dấu hiệu của các phân biệt đối xử. Vào những vai trò chính trị hay là vai trò giáo dục, vai trò xã hội cao, nếu một người da trắng có trình độ và thông minh tương đương với những người da màu, thì phần lớn các CEO người da trắng chọn người của họ, chứ ít khi là chọn người da màu lắm. Ngoại trừ là người da màu này giỏi, thông minh hơn, vượt trội hơn, bất đắc dĩ họ phải chọn thôi. Hay nói cái khác là cái phân biệt đối xử về màu da, cái mặc cảm về dân tộc vẫn còn đó. Mặc dù Hoa Kỳ là một trong những nước tốt nhất về vấn đề nhân quyền, nhưng mà vẫn còn đó những bất công nhất định, rất là khó xóa sổ. Thì người tu thiền sẽ xóa đi được những cái khoảng cách xã hội đó. Họ không xem với cái màu da, sắc tộc, giới tính, tuổi tác là quan trọng nữa, mà nhấn mạnh đến hiệu quả của công việc, nhấn mạnh đến cái lợi ích trong cái tương tác giữa những con người với con người, qua phẩm chất, từ bi, đạo đức và trí tuệ của con người, chứ không phải là vị thế hay màu da của người đó. Do đó ở phạm vi lớn hơn của thế giới, người tu thiền sẽ mang lại hòa bình thôi. Họ không khích lại chiến tranh, họ kêu gọi là dừng các cuộc chiến để không phải tương sàng, tương sát và đau thương. Việt Nam chúng ta có thiền sư Nhất Hạnh như một tấm gương và là một ngôi sao bất động về vấn đề này. Tây Tạng thì có Đức Dalai Lama, Châu Phi đó thì có Hồng Y Tuân Tu, ở Ấn Độ thì có mẹ Teresa và nhiều nhân vật cao thượng khác, Hoa Kỳ thì có Linh Mục Luther King. Ngày 28 tháng 6 2017 đó, tôi đến thành phố Auckland và đến ngay công viên nhỏ nơi có tượng đài của 25 nhân vật nổi tiếng thế giới về hòa bình và phúc lợi xã hội, tinh thần vô ngã và vị tha cao, đã được nhân dân và chính quyền của thành phố này đó, đó là khắc thành tượng mặt đồng, tượng khối, và sau đó là tượng đầu của từng nhân vật một, trích dẫn cái câu danh ngôn nổi tiếng của nhân vật đó và kêu gọi mọi người là gì? Remember them, là hãy nhớ họ, vì họ là nền tảng của giá trị sự sống. Họ mang lại nhiều cái giá trị cao quý cho cuộc đời, mà lớn nhất đó, đó là hòa bình trên thế giới. Cho nên đó, người thực tập thiền nó sẽ biến là kẻ thù thành bạn, xóa đi những cái khoảng cách quá khứ với nhau. Cái đó không phải là chuyện dễ làm. Trong các đời tổng thống Hoa Kỳ đó, tôi cho rằng Bill Clinton là một người rất là nhân ái, rất là phù hợp với tinh thần từ bi và hóa giải hận thù của đạo Phật. Cho nên vào tháng 7 năm 1995 đó, ông đã mạnh dạn bắt tay với cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt để xóa hận thù. Và người dứt điểm cái mối quan hệ cựu thù giữa Hoa Kỳ và Việt Nam á chính là tổng thống Barack Obama. Khi đến Việt Nam á, người ta đón nhận ông còn hơn cả lãnh đạo của Việt Nam. Có lẽ chưa từng có một nguyên thủ quốc gia nào đến Việt Nam mà được người Việt Nam đứng sắp hàng là hàng chục cây số như là Barack Obama. Và nhất là ở miền Nam Việt Nam, người ta đón nhận tổng thống Mỹ với biểu tượng của tự do, giá trị, nhân quyền và nhiều cái công bằng xã hội ở mức độ cao như là một biểu tượng, một mảnh đất hứa. Cho nên đó, người ta đã rất tôn trọng và ông ấy cảm thấy rất hạnh phúc so với ông ấy có mặt ở bất kỳ quốc gia nào. Đó là những con người có tinh thần hòa giải. Họ muốn tìm kiếm đến những cái giá trị lợi ích chung và khép lại cái hận thù quá khứ, xây dựng cái hòa bình cho nhau. Trên mạng thì lưu truyền một số hình ảnh Bill Clinton ngồi thiền và Barack Obama ngồi thiền. Ông ấy thiền theo phương pháp nào thì mình chưa biết, nhưng ít ra qua những lần tương tác với thiền sư Nhất Hạnh và Đức Đại Lai Lạt Ma thứ 14 thì tôi tin rằng là tổng thống, cựu tổng thống Bill Clinton và Barack Obama đó đã có ảnh hưởng nhất định từ đạo Phật. Cho nên ông ấy hướng đến một cái phương trời cao rộng hơn để có thể mang lại lợi ích cho Hoa Kỳ và đồng thời đó mang lại lợi ích cho phía Việt Nam. Phải có những cái tinh thần cao thượng, vô ngã, vị tha, rộng mở như thế mới có thể là hướng đến đó là một cái việc giải quyết gọi là im thấm và lợi ích cho cả hai. Nhìn chung là người tu thiền sẽ mang lại cái hài hòa trong tương quan xã hội, hòa bình trong quan hệ của thế giới. Thì tâm người đó luôn luôn là hướng đến cái sự thân thiện, hạnh phúc, từ bi, bao la chứ không có bị giới hạn hay là phân biệt đối xử. Nhờ đó đó hạnh phúc sẽ có mặt dài lâu. Điều cuối cùng, người tu thiền sẽ có khả năng hướng tới giác ngộ và giải thoát. Chúng ta nhớ phương pháp tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật đó, đó là bài kinh Tứ Thánh Đế, hay còn gọi là kinh Chuyển Pháp Luân. Bài kinh này Đức Phật phân tích là hai quan hệ nhân quả. Nhân quả của người phàm với khổ đau và nguyên nhân gây tạo ra chúng gồm có tham ái, sân hận, si mê và cố chấp. Nhân quả hạnh phúc của các bậc thánh bắt đầu từ cái kết quả niết bàn, tức là hạnh phúc bây giờ và tại đây, khi mà toàn bộ khổ đau và nguyên nhân của khổ đau đã kết thúc. Và việc thực tập để đạt được niết bàn đó gồm có 8 yếu tố gọi là bát chánh đạo, chia làm đó là 3 trụ cột trí tuệ, trụ cột đạo đức và trụ cột thiền định. Về trụ cột trí tuệ đó thì chúng ta phải thực tập chánh kiến và chánh tư duy. Về trụ cột đạo đức đó, chúng ta phải thực tập lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nỗ lực đạo đức và nghề nghiệp đạo đức. Còn về thiền định đó, thì chúng ta thực tập là chánh niệm, tức là làm chủ các động tác đi đứng nằm ngồi. Và chánh định đó, đi sâu vào các loại thiền định, gồm có 4 loại thiền định: sơ thiền, tức là vượt qua tình yêu và tính dục để có được cái an lạc hạnh phúc của tổ thiền. Định hai đó là đi sâu vào định để trải nghiệm cái an vui hạnh phúc thư thái tự nhiên. Ở định ba đó thì chúng ta bỏ hạnh phúc của hai định một, định hai, để chúng ta tập trung cái an lạc là không mang tính điều kiện, không còn là dán tâm lên đối tượng, không còn đặt tâm ở trên đối tượng nữa. Và định bốn á là xả niệm thanh tịnh, buông mọi cảm xúc, đó là mọi tâm tư, mọi ý niệm, mọi nhận thức hoặc là liên hệ đến quá khứ hoặc là đeo bám tương lai. Chúng ta dừng hết tất cả mọi thứ và giữ tâm trở nên chuyên nhất, thanh tịnh, đó là không bị vướng kẹt vào bất cứ vật gì trên đời, dù là sắc, thanh, hương, vị, xúc hay là pháp. Bằng sự thực tập đầy đủ đạo đức và thiền định thì con người sẽ đạt được trí tuệ đỉnh cao, đó là tuệ giải thoát, tức là giải thoát toàn bộ các nỗi khổ niềm đau bằng trí tuệ. Vì trí tuệ là chiếc chìa khóa để mang lại an vui hạnh phúc cho đời, nếu bỏ qua thiền định thì không thể đạt được. Chúng ta nên nhớ Đức Phật đã trải qua 5 năm rưỡi tu khổ hạnh sai lầm, suýt nữa là chết một cách đó là không có được mọi người coi trọng đâu. Từ bỏ phương pháp khổ hạnh này đó, Đức Phật ngồi thiền 49 ngày miên mặt dưới cội bồ đề, và từ đó ngài đã đạt được 3 tuệ giác lớn: túc mệnh minh, tuệ giác thấy rõ các nghiệp và đời sống quá khứ từ đại cương đến chi tiết; thiên nhãn minh, tuệ giác thấy rõ các kiếp sống của chúng sinh ở trong tương lai; lậu tận minh, tuệ giác thấy rõ nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân kết tạo chúng ở hiện tại này đã hoàn toàn kết thúc. Đức Phật đã trở thành bậc giác ngộ viên mãn đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại, và hiện của ngài là Thích Ca Mâu Ni. Như vậy, qua cái điển tích lịch sử này đó, chúng ta thấy là không có thiền, Đức Phật đã không trở thành bậc giác ngộ được. Tất cả các vị thánh A-la-hán, các vị Bồ-Tát ở trong đời, trải qua mấy nghìn năm lịch sử, đều phải thực tập thiền để là nâng cao cái tuệ giác của tâm và mở ra các cái phẩm chất cao quý nhất của tâm. Cho nên các Phật tử tại gia dầu tu theo pháp môn nào, mỗi ngày chúng ta không nên tiếc rẻ 15 phút để ngồi thiền hoặc là thiền hành. Như phương pháp mà tôi đã trình bày ở phần đầu của bài nói chuyện này, thì bằng cách đó quý vị sẽ hoàn thiện được 3 trụ cột tâm linh quan trọng nhất ở trong đạo Phật, đó là đạo đức, trí tuệ và thiền định. Nếu quý vị không chịu tu thiền, quý vị mới đạt được tối đa là 2/3 thôi, đó là đạo đức và trí tuệ. Mà chưa có thiền định thì chúng ta không thể hoàn thiện được cái sự tu tập. Cho nên dù có bận rộn cỡ nào, nên thực tập thiền tối thiểu là 15 phút. Còn người quá bận rộn á thì ít ra mỗi ngày phải dành cho mình 8 phút. Quý vị chỉ cần làm trong vòng 3 tháng thôi, những thay đổi rất tích cực về sức khỏe, về cảm xúc tích cực, rồi về tâm tích cực, về quan hệ xã hội tích cực, và về là đạo đức và thiền định, trí tuệ sẽ giúp cho quý vị đạt được ở một mức độ khá cao. Cái đó nó không đòi hỏi quý vị phải là người tu hay là phải là một cái người Phật tử tuân thành. Ai cũng có thể thực tập được thiền ở mức độ đơn giản và mang lại kết quả như ý. Bên cạnh tuệ giải thoát, Đức Phật còn đề cập đến tâm giải thoát. Nếu người thực tập thiền đó sẽ giải phóng tâm khỏi tất cả các trói buộc, mà các trói buộc nguy hại nhất đó, như tôi đã nói xin nhắc lại, đó là trói buộc của tham ái bằng sự thực tập từ bi và buông xả, trói buộc của sân và hận bằng tập từ bi và buông xả, trói buộc của hoài nghi bằng thực tập trí tuệ, trói buộc của hôn trầm tức là giả dụi bần thần, mệt mỏi, đờ đẫn, chán chường, tuyệt vọng bằng sự thực tập của kiên nhẫn, tích cực và tinh tấn ba la mật. Trói buộc của dao động thân, nhờ thực tập thì quý vị sẽ điềm tĩnh lại, đi đứng nằm ngồi rất quan nghiêm về tế hạnh. Đối với các trói buộc của dao động tâm, nhờ thực tập thì quý vị cho nên điềm tĩnh sâu sắc và bản lĩnh không dao động trước mọi hoàn cảnh. Tháo mở tâm khỏi trói buộc của hối hận, quý vị sẽ khép quá khứ lại thì không còn hối hận chuyện đã qua. Nỗ lực chuyển nghiệp bây giờ về tại đây để chúng ta có một tương lai rất là tươi sáng và hạnh phúc. Và cách đó là khép lại, chặt đứt 6 sợi dây trói buộc tâm và nỗ lực chặt bỏ thêm những cái trói buộc của thân kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, thì chúng ta sẽ trở thành là người thông dong, người tự do, người giải thoát và người hạnh phúc ở trên đời. Đó là bậc giác ngộ. Như vậy, thực tập thiền sẽ giúp cho người Phật tử từ người phàm trở thành chân nhân, từ chân nhân sẽ trở thành là tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân, từ thánh nhân trở thành A-la-hán, từ A-la-hán trở thành Bồ-Tát, từ Bồ-Tát là trở thành Phật. Đó là một tiến trình mà tất cả những người tu học Phật đã cần phải lần lượt trải qua và đạt được ở trong đời. Đó là 5 lợi ích mà người tu thiền có thể đạt được trong cuộc sống. Rồi chúng ta sẽ dừng lại tại đây.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân sang, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.